rắn như đời vương
Sivana Japala Rambandhi Alaika Sivana
ಸಾಕ ಪೂಜನೀಯ ಸರ್ವಂಗಲಮೋತ್ತಮೇಂಬಿರುಬಲಿ ಸವಾಸೋಕೇಶ
Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddhadhamma, bài học hôm nay Tỳ Quán phần 5 sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Và mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp lĩnh lời Tam Bảo. Dạ, hôm nay Đại Đức Minh Hạnh không có vào room được, nên con xin phép được đọc kinh lễ với Tam Bảo ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhiên sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hành, trực hành, như lý hành, chân chánh hành, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu y đức Phật Bảo, nguyện cầu y đức Pháp Bảo, nguyện cầu y đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải điều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hành, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên xứ, chư toàn giác đại lực, chư tập giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tận trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 28 tháng 4 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddhadhamma Tỳ Quán phần thứ tư. Dạ, với lại ngày hôm nay là ngày Bát Quan Trai Giới, và kính mời quý phật tử nào muốn thọ Bát Quan Trai Giới thì xin các vị chuẩn bị. Và phật tử thay mặt cho phật tử ngày hôm nay thọ trì Bát Quan là Sĩ Nguồn Đức Hạnh. Dạ, kính mời Sĩ Nguồn Đức Hạnh nào. Và chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu từ bi truyền quy giới cho chúng con. Dạ, em kính mời chị Nguồn Đức Hạnh ạ.
Sa thứ lành thai, kính cảm ơn Sĩ Đức Hạnh. Dạ, Nam Mô Bích Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con Nguồn Đức Hạnh, con kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Tân và quý chư tôn thiền đức. Dưới nước nem mà chúng con chưa được rõ, kính chào quý anh chị đạo hữu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 28 tháng 4, và cũng là ngày Bồ Tát. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ trì Bát Quan Trai Giới thì xin chuẩn bị để cùng Nguồn Đức Hạnh tác bạch. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Mạ Giá, Nam Mô Sàn Khà Giá. Ước ca sạc mạ giang phản tê, tị sạc rạ nê, nạc sạc rạ. Sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma du ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma ta ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thằng ga sa man na ga tăng u po sa thằng nhà cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Nam Mô Bích Tha Giác, con xin thay mặt cho toàn thể Phật tử kính thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi trao truyền bát giới cho chúng con.
namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ân cúng đấng chánh minh tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ân cúng đấng chánh minh tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ân cúng đấng chánh minh tri.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Duttiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật lần thứ nhì.
Duttiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật lần thứ nhì.
Duttiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Duttiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tatiyam bị sanghang saranang gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tisaranakkaranang paripunang. Sát vi tam bảo trụ đủ chỉ có bấy nhiêu.
A mạc hoàn tê, dạ xin vâng.
Và na thi ba ta về ra ma ni sikha ha phát đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Bà na ti pa ta we ra ma ni se kha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adi na da na we ra ma ni se kha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana we ramane sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya we ramane sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Brahmacharya we ramane sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musavada we ramane sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada we ramane sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sukrame rajamacchapamadhana we ramane sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sura me raja macha pamadathana we ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala phu chất na we ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala ho chana we ramane sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchita va dita visukha dasana mala gantha vile panatharana mandana vipusana thana. Vì rằng mà đi thích hạ và đăng sâm ma đi gia mi. Đi tự quyền giữ giới không ca vũ nhạc kịch. Thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nhạc chà ghi ta hoa ít ta vi su ca ra sa na ma la gan tha vi le ba na tha ra na man da na vi phu sa na tha na we ra ma ni se kha ba đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sajana maha sajana vedamani chitha padang samadhyami. Đệ tử quyền giữ giới không sử dụng sàng tỏa cao sang.
Uccha sayana maha sayana ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tỏa cao sang. Imang athang gasamanna gatang buddhappan nyattang upo sathang imang charateng imang chadivasang samadeva apirakhitung samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani Atasikapadani Satukam Katwa Imani Jaritin Imani Jadi Vasang Satukam Katwa Apamadena Samarikitapang. Chư Phật tử đã thọ trì bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trong ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A Ma Phàn Tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sukatin janti silena phuva sampada silena nipatin janti tasma silang viso thayye. Người giữ giới hằng được phúc túc, mạng chung thọ sanh là cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thu lành thay, Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên. Gieo năm vấp trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên. Gieo năm vấp trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức hành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên. Gieo năm vấp trọn niềm sám hối, những lỗi lầm những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Dân kinh chơ đa tân năng lô kê vui chê tình vui thân vô thô ra tân năng vô thơ sâm năng tham a sâm năng sang sâm năng na thị ta sâm a sô thi phô văn tu tê. Các báu Phật trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại. Các báu Phật ấy chẳng sinh bằng Phật bảo đâu, chẳng sinh bằng Pháp bảo, chẳng sinh bằng Tăng bảo. Cầu xin sự hạnh phúc phát sinh đến người. Cầu xin sự quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Chúng con xin hồi hướng phước lành khắp cùng Phật giới chúng sanh, gọi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền qua vãng trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an cương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phúc hỏa tùy nhân sở cầu. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ, Nam Mô Tham Mà dạ, Nam Mô Sang Khà dạ. Dạ, sa thú cho chúng con thành kính tri ân thần tọa Tề Siêu đã từ bi truyền tam quy và bát quan trai giới đến cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, và để cho chúng con bắt đầu bài học ngày hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh thần tọa Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay tùy quán phần thứ 5. Dạ, chúng con kính cung thỉnh thần tọa Tề Siêu ạ. À.
Nam mô Phật Thầy dạ, Nam mô Tham Mà dạ, Nam mô Sang Khà dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào toàn thể quý đạo hữu Phật tử. Dạ, kính thưa quý vị, bất luận là vị hành giả tu tập tùy quán pháp môn nào cũng được, miễn là với sự tùy quán khám thích đó làm cho trí tuệ phát sanh, làm cho an trú trong thiện pháp và hướng tới sự giải thoát, thì cái sự tùy quán đó là tốt đẹp. Vì vậy, khi Đức Thế Tôn Ngài dạy cho các vị tỳ kheo về các pháp tùy quán, thì Ngài đã đưa ra từng tập pháp chúng ta tùy quán về khổ và sự diệt khổ. Nhưng ở đây khía cạnh để tùy quán, thoạt đầu Đức Phật Ngài dạy hãy tùy quán khổ phát sanh do duyên vô minh. Và khi đoạn tận, đoạn diệt vô minh hoàn toàn không có dư tàn thì khổ sẽ chấm dứt, không có hiện hữu. Rồi tiếp đến là Đức Phật Ngài dạy tùy quán khổ phát sanh do hành làm duyên. Và khi đoạn diệt hành một cách hoàn toàn không dư tàn thì khổ chấm dứt, không hiện hữu được. Và Đức Phật Ngài cũng dạy một cách, dạy hai cách tùy quán khác cũng nằm ở trong pháp duyên khởi, tức là khổ hiện hữu là do thức làm duyên Và khi đoạn diệt thức hoàn toàn thì khổ đó không còn hiện hữu. Và hôm nay chúng ta cũng học thêm hai cái pháp trì quán nữa, tức là khổ hiện hữu do xúc lần duyên, và khi mà đoạn diệt xúc hoàn toàn không có dư tàn thì khổ không hiện hữu. Ở đây thưa quý vị, có lẽ sẽ có lý do để khi một cái pháp trì quán được nói đến, Đức Phật này Ngài chỉ đề cập đến vô minh, hành thức, rồi xúc, về những phần sau như là thọ vân vân, là bỏ bớt đi những cái như là danh sắc, lục nhập. Nhưng mà nó có một cái yếu lý để chúng ta hiểu được điều đó. Ngày hôm nay sẽ do Đại Đức Pháp Tân trình bày giảng giải hai cái đề tài trì quán có liên quan đến thức lập duyên, liên quan đến xúc lập duyên, thức đoạn diệt và xúc đoạn diệt. Những bài học này thật sự là căn bản cho thiền quán. Cho nên khi chúng ta nghe, chúng ta phải có cái sự tác ý để nghe, nắm tay để nghe, và chúng ta nên có cái sự khéo suy nghĩ, khéo tác ý để chúng ta lãnh hội được ở nghĩa lý của pháp. Hầu làm cơ căn bản cho việc tu tập. Đây là những điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Và bây giờ thì xin được mời Phật tử MC đọc cho phần chánh văn của bài kinh, sau đó sẽ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân thuyết giảng cho bài học hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy Giá, sa thú sa thú. Chúng con kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã truyền giới Bát Quan hôm nay và đã dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc chánh văn của bài kinh hôm nay. Giáo trình lớp Phật pháp Bụt Tha Tham Má Tùy Quán phần 5. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau: phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do luân. Đây là từ quán pháp thứ nhất. Do đoạn diệt ly tham thức không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là từ quán pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh từ quán hai pháp bậc trong kinh tiểu bộ, website của huynh Bút Giác. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh, Pháp Kính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam, tỉnh nữ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục học cái đề tài trì quán ở phần thứ 5. Thì trong những ngày vừa qua, chúng ta được chư vị giảng sư trình bày về các pháp trì quán liên quan đến những cái pháp trì quán thuộc về Đức Phật Ngài dạy ở trong 12 dương lý dương khởi. Và do vậy đó thì hôm nay chúng ta học cái phần trì quán phần thứ 5. Thì ở đây đó, trong cái phần này Đức Phật Ngài dạy rằng có hai cái pháp. Trước tiên đó thì khi mà nói đến trì quán thì Đức Phật Ngài dạy rằng này chư tỳ kheo, phàm có gì khổ hiện hữu, có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên thức. Đây là trì quán thứ nhất. Khi mà Đức Phật Ngài dạy là do duyên mà do đoạn diệt được ly tham, thức không dư tàn, khổ không hiện hữu, đây là trì quán thứ hai. Rồi bắt đầu là chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật Ngài dạy rằng này chư tỳ kheo, phàm có phàm khổ gì hiện hữu, do duyên xuất, thì do đoạn diệt được ly tham thì xuất không hiện hữu dư tàn. Đó là như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái phần mà Đức Phật Ngài dạy cái pháp trì quán ở trong hai cái chi phần này, để rồi chúng ta tìm hiểu. Như vậy thì trong cái sự trì quán ở đây á, có nghĩa là chúng ta suy tư hoặc chúng ta quán sát bằng trí. Theo thế thường á, thì mỗi một tôn giáo đó có một cái triết lý riêng và một cái chủ trương riêng. Riêng chúng ta nhìn chung là những cái tôn giáo đa phần, ngoại trừ Phật giáo ra, thì đa phần các tôn giáo luôn luôn quan niệm đến nhất thần hay hoặc là đa thần. Đa thần tức là như là Ấn Độ giáo, còn nhất thần ở đây là các quan niệm như Thiên Chúa giáo hay hoặc là Hồi giáo, đó là tôn giáo nhất thần. Từ ở cái quan niệm đó đó, do cái tập tục suy nghĩ từ ở các cái tín ngưỡng tôn giáo đó đó, và do vậy đó thì họ luôn nghĩ rằng á, con người được tái sanh á, được tái sanh còn hiện hữu, có hiện hữu, có mọi pháp hiện hữu ở trên đời này, mọi sinh hoạt điều đó do đấng thần linh tạo hóa sáng tạo ra, tạo ra họ, và mọi cái cử chỉ sinh hoạt, mọi cái sự hiện khởi trong đời sống hoặc mất đi hay qua đau khổ hay là đau khổ hay là hạnh phúc là do nơi một thần linh đó. Riêng về đạo Phật của chúng ta thì Đức Phật Ngài nói về 12 cái lý duyên khởi này, cho chúng ta thấy rằng mọi pháp không thể độc lập một mình mà sanh khởi, mà nó đều là tùy thuộc vào duyên, tùy thuộc vào duyên mà sanh khởi. Cho nên ở đây đó, vì vậy Đức Phật Ngài dạy rằng ở trong cái thế giới vạn hữu này, thì khi mà nói đến cái thế giới gọi là chúng sinh, gọi là một chúng sinh, thì ở đó có những cái điều kiện, những cái pháp sanh khởi. Ở đây thì Đức Phật Ngài dạy rằng này chư tỳ kheo, này các tỳ kheo, phàm khổ gì hiện hữu, tất cả khổ đó đều là duyên, duyên đều do thức. Đây là một pháp trì quán thứ nhất. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng khi mà mình nói khổ á, là một cái kết quả của đời sống, và khổ ở đây đó là nó có khổ cả hai, khổ thuộc về phần tâm lý hay là khổ về phần vật chất, thể chất. Thì bây giờ khi mà mình nói rằng cái khổ đó đó nó hiện khởi, tức là nó do có sanh, do có sanh. Bây giờ có sanh thì cái khổ đó nó có. Thì khi mà chúng ta nói rằng cái khổ bằng thể chất á, thì có lẽ là biết bao nhiêu cái cảm giác, cái xúc giác mà thân của chúng ta nhận lấy từ cái việc mà nóng lạnh, nóng hoặc là lạnh, hay hoặc là đau đớn xúc chạm từ ở nơi các cái cảnh từ bên ngoài xúc chạm vào làm cho thân đau đớn đau khổ. Thì khi mà thân chúng ta bị, bây giờ chúng ta thấy rằng cái thân của chúng ta khi bị da đập thì các cái bị da chạm từ bên ngoài vào thì các cái hệ thần kinh nó tạo nên cho chúng ta phải đau đớn đau nhói. Mình thấy rằng trong cơ thể của mình thì cũng tùy vào mỗi chỗ, và có những cái chỗ mà đụng chạm vào nhẹ thì cũng đã đau, có những chỗ phải da đập mạnh nó mới đau. Thì cái đó nó chúng ta thấy rằng cái khổ đó là cái khổ của thân. Cái khổ của thân là do chúng ta có thân. Rồi khi mà có thân như vậy đó thì mọi cái chuyện mà, mọi cái việc mà xúc chạm chúng ta cũng bị khổ. Hay hoặc là khi mà chúng ta bệnh đau đó cũng là cái khổ. Cái khổ của thân. Bây giờ mình bệnh này thì mình nói rằng cái bệnh kia nó sướng hơn, nó đỡ hơn bệnh này. Hoặc là mình bệnh kia thì mình nói rằng cái bệnh kia nó đỡ hơn cái bệnh này, vân vân và vân vân. Do mình có cái sự so sánh. Nhưng mà sự thật ra đó, mọi cái bệnh ở trong đời sống nó đều là phải khổ hết. Khi mà chúng ta có thân thì cái điều đó nó là khổ. Khi mà mình suy nghĩ điều đó đó, nó phát xuất từ ở cái điều gì? Từ điều là do nơi cái duyên đó là do thức. Mà quý vị biết rằng không phải ngẫu nhiên mà có trong đời sống này. Không phải ngẫu nhiên mà có trong đời sống này, mà đều là nó do duyên, do điều kiện mới tạo nên, chứ không phải mà ngẫu nhiên mà có trong đời sống này. Có những người lại quan niệm rằng có lẽ là họ sinh ra đời là một cái sự ngẫu nhiên, một sự ngẫu nhiên, tức là không có phải có ân đức gì hết, cũng không phải là do ác nghiệp mà họ tạo, họ phải gạt lấy đau khổ. Cũng không phải là do thiện nghiệp họ làm mà họ hưởng lấy cái hạnh phúc, mà điều đó nó đều là ngẫu nhiên. Khi quan niệm như vậy đó là thuộc về quan niệm sái đi với lại cái tự nhiên, hay là cái duyên, các pháp tự nhiên của các pháp của duyên. Hay là mình quan niệm như vậy đó là quan niệm vào cái thế giới mà gọi là chúng ta gọi đó như là một cái sự quan niệm đoạn kiến là như vậy. Thì bây giờ khi mà mình nói là cái khổ nó phát sanh, thì cái khổ đó trước tiên là khổ bằng cái thể chất này. Có thân thì có khổ. Có khổ vì đã được sanh ra, đã được sanh ra. Và khi có được sanh ra thì phải là bị già, bị bệnh, bị đau, bị chết. Thì bản thân mình là phải gạt lấy những điều đó. Người thân của mình thì cũng phải thấm thía với những điều mà mình đang gạt lấy. Thí dụ như mình sanh ra đời, có những người thì mừng lấy cái hiện hữu ở đời, nói theo cái pháp thế gian là mừng sinh nhật, mừng cái để mình có mặt ở đời. Nhưng mà cái sự hiện hữu của đời sống này đó, thì thật sự ra hiểu cho đúng nghĩa đó, thì một lúc nào đó cái sự hiện hữu đó nó cũng phải luôn luôn gắn liền với cái sự khổ. Cho nên ở đây đó, khi mà mình nói rằng khổ thể chất là bao nhiêu cái tai nạn dồn dập, rồi bao nhiêu cái xúc chạm da đập vào thân thể làm cho thân thể đau khổ thống thiết, rồi hoặc là tâm lý của chúng ta, tâm của chúng ta đau bệnh, tâm của chúng ta bị khổ. Khổ gì là sao? Là vì mình đang có những cái đang hưởng được cái hạnh phúc mà thì tự nhiên mình phải bị mất mát cái hạnh phúc đó. Thì tâm lý của mình nó trở nên giống như là cái sự chúng ta biết rằng nó bất chợt. Khi mà tạo nên cái tâm lý hụt hẫng bất chợt như vậy đó, thì cái tâm lý nó trở nên cái khổ. Cái khổ đó, cái khổ là gì? Nó đang hiện khởi mà bị mất đi thì cũng là đau khổ. Hoặc cái khổ mà chúng ta ước vọng, hy vọng vào nó mà nó không có cái đến với mình á, thì cũng là đau khổ. Như là chúng ta biết ở trong kinh Đức Phật mô tả là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, hoặc là quán ghét mà gặp mặt nhau thì cũng là khổ. Như vậy cái khổ này đó, thì dù ở một hiện trạng nào thì cái khổ đó nó vẫn gắn liền với đời sống chúng sinh phàm phu. Thì khi mà chúng ta biết rằng cái quả khổ á, là nó là cái kết quả bắt nguồn từ ở cái duyên do thức đó. Mà khi mà nói đến thức á, thì ở đây á, chúng ta hiểu rằng cái thức ở trong thập nhị nhân duyên á, thì được mục đích á, là cái thức nó một là được nói đến cái thức hoặc là quả thức, tức là nói đến cái những cái tâm quả tục sinh của chúng sinh. Bởi vì theo cái thế giới quan của Phật giáo đó, tức là mỗi chúng sinh sanh vào một cảnh giới đó, nó tùy thuộc vào do cái nghiệp lực hoặc tùy thuộc vào do cái sự thành cái việc hành vi hay là cái sự kết quả của một đời sống của một chúng sinh nào đó, cho nên chúng sinh đó có hiện hữu ở trong cõi này hoặc cõi kia. Nó rộng thì 31 cõi, nhưng mà nói hẹp đó thì chúng ta sẽ thấy rằng nói đến 3 cõi, tức là cõi dục, cõi sắc hay là cõi vô sắc. Như vậy thì mỗi chúng sinh sanh vào cảnh giới đó, nó tùy thuộc vào cái sự đầu tư, tùy thuộc vào cái sự tạo tác, tùy thuộc vào cái hành vi của chúng sanh, và chúng sanh sẽ có hiện hữu ở cõi đó. Khi mà nói đến cái quả thức là chỉ cho những cái tâm quả tục sinh của chúng sanh, mà chúng ta biết rằng những cái tâm quả này đó, có những cái tâm quả nó thuộc về hữu nhân, có những cái tâm quả nó thuộc về vô nhân. Thì những cái tâm quả vô nhân ở đây chúng ta biết nó tạo nên là mắt, thấy, tai, nghe, mũi, ngửi, lưỡi, nếm, thân, xúc chạm, và các cái tâm cái tâm đó nó tạo nên cái sự mà tiếp nhận hay là nó thẩm sát cái kết quả của cái sự mà mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm. Như vậy thì tạo nên cái tâm lý mà chúng ta phải đau khổ. Đây là nói đến những cái tâm quả thuộc về vô nhân. Nhưng mà nói đến cái tâm quả mà thuộc về hữu nhân, tức là mỗi một chúng sinh, ví dụ như chúng ta nói là tâm quả hữu nhân ở đây chỉ cho các cái tâm quả thuộc về tâm đại quả, hay là tám tâm quả dục giới đó, tức là chỉ cho tâm đại quả. Tức là mỗi cái tâm quả đó có những cái tâm tương ương trí, có những tâm không tương ương trí, có những cái tâm thuộc về tính chất của thọ xả, nhưng mà có những cái tâm thuộc về tính chất của thọ hỷ, có những cái tâm nó thuộc về có một cái tính tương trợ, hữu trợ, nhưng mà có những cái tâm nó không thuộc về hữu trợ thì nó trở thành vô trợ. Như vậy thì ở đây đó, mỗi một cái tâm quả, do cái tâm quả đó nó tạo nên một cái đời sống mới. Đời sống mới nó tùy thuộc vào ở cái tâm thiện của người đó làm. Nếu nó là tâm thiện dục giới thì những cái tâm thiện đó nó tạo nên cái tâm quả đó, để rồi nó trở nên một cái tâm quả để tạo nên một cái đời sống mới. Đó là quả tái sinh, quả tái sinh trong đời sống. Rồi như mà chúng sinh mà chúng ta thấy rằng, nếu mà sinh ở trong cõi người vui, cõi dục giới vui đó, tức là cõi cõi người, cõi đau lợi, cõi tứ thiên vương, cõi đấu sức, cõi dạ ma, cõi quá là thiên, cõi tha quá tự tại, vân vân, thì những cái cõi đó đó là thuộc về những cái cõi dục giới vui. Nhưng mà khi mà nói đến cõi dục giới vui đó, chính là do họ hành thiện, chúng sinh đó hành thiện, nhưng mà sinh với cái việc đó đó, nó hoặc là tái sinh ở trong các cái cõi sắc giới, tức là năm nó là do những cái tâm hành thiện, nếu chúng sơ thiền thì sanh về ba cõi sơ thiền, chứng nhị thiền thì sanh về ba cõi nhị thiền, chứng tam thiền thì sanh về ba cõi tam thiền, vân vân. Thì mỗi một cái cảnh giới, cái cõi của cảnh thiền đó đó, nó tùy thuộc vào cái sở chứng thiền định của mỗi chúng sanh. Khi mà mỗi chúng sanh đó thực hành thì nó tạo nên một cái quả của một đời, tạo cho một cái quả tục sinh cho một đời sống mới. Hay hoặc là nói đến những cái tâm quả vô sắc, tức là tâm quả không vô biên, tâm quả thức vô biên, tâm quả vô sở hữu, hoặc là tâm quả phi tưởng. Những cái tâm quả đó là do các cái thiền chứng mang lại, là trong những cái đời sống quá khứ đã tạo nên một cái đời sống gọi là bình nhật, tạo nên cái đời sống cho vị ấy tái sinh ở một cảnh giới đó. Như vậy khi mà mình nói rằng thức ở đây là một cái đời sống mới, thức tái sanh chỉ cho những cái tâm quả đó, chỉ cho những cái tâm quả đó. Tâm quả đó có thể là tâm quả vô nhân, nó tạo nên cái sự cảm giác thấy mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Nhưng mà nói đến tâm quả mà hữu nhân, tức là chỉ cho những cái nhân lành hay là nhân bất thiện gì đó, thì nó đặc biệt là khi mà nói đến nhân lành á, nhân thiện á, thì cho quả tái sanh ở cõi dục giới duyên, hoặc là cõi dục sắc giới, hoặc là cõi vô sắc giới. Cái thứ hai nữa đó là nói đến cái thức ở đây đó, có thể nói rằng á, từ ở cái nghiệp thức, tức là do trong đời sống hàng ngày, do đời sống bình nhật trong quá khứ, người đó có tạo cái nhân, tức là có ở đây khi mà nói đến nghiệp thức, tức là do cái sự đầu tư tạo tác, do đầu tư tạo tác. Ví dụ như một người mà chúng ta thấy là tái sanh ở cõi dục giới á, thì do những cái nhân thiện nào đó mới tái sanh ở cõi dục giới. Nhưng mà ngược lại á, tái sanh ở trong cõi cõi khổ á, cũng là bằng cái tâm sở cái sở hữu tư đó, cái sở hữu tư. Khi mà nói nghiệp thức ở đây á, là phải nói đến những cái gì, nói đến cái sở hữu tư, tức là cái tâm sở tư của chúng ta gọi là chetana đó. Cái chetana này là cái sự chủ biết của tâm mình, mình muốn làm cái gì đó hay mình muốn tạo cái gì đó, bằng cái sự chủ biết đó hay là sự chủ tâm đó mình làm cái điều đó. Làm cái điều đó nó có thể là do thân cũng làm, do lời nói cũng do lời nói, hoặc là do ý của mình tác tạo, do ý của mình tác tạo. Khi mà mình có chủ ý, mặc dù chúng ta biết rằng mình làm bằng thân thì cũng có tâm chủ ý, mình làm bằng lời nói, mình có những hành vi bằng lời nói thì cũng bằng ý của mình. Nhưng mà bằng ba cái cửa thân, cửa lời nói hoặc là việc làm đó, là do cái sự chủ tâm của mình. Như vậy thì ở đây muốn nói đến cái tâm sở tư, tâm sở sở hữu tư đó, là sự chủ quyết để làm những điều đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng như một cái người, một ông chủ nhà, thì cái ông chủ nhà đó, ông muốn xây dựng nên cái căn nhà. Cái căn nhà đó nó được hình thành, cái hình dáng nó ra sao, màu sắc nó ra sao, nó được kết cấu ra sao, thì từ là tùy vào cái ông chủ nhà đó. Thì cái ông chủ nhà đó đó, chúng ta được xem như giống như là một cái sự chủ tâm hay là sở hữu tư của mình, để mà mình tác tạo những điều đó. Thì cái ngôi nhà đó nó màu sắc ra sao, nó kết cấu ra sao, nó lớn nhỏ ra sao, là tùy thuộc cái ông chủ đó, cái người chủ đó. Và người chủ đó chúng ta được ví dụ như là sở hữu tư. Ở đây muốn nói tới là cái nghiệp thức, tức là do chúng ta có đầu tư, có tạo tác. Nó khác với ý niệm của một, có một số tôn giáo khác. Một số tôn giáo khác thì cho rằng phần lớn là tự cho mỗi con người nói chung, nói riêng, và mỗi người, mỗi chúng sinh nói riêng, nói chung thì chúng ta sẽ thấy rằng từ nơi, do nơi là một đấng thần linh nào đó, tùy vào quan niệm của mỗi tôn giáo. Ví dụ như là người Hồi giáo thì cho rằng Thánh Allah họ đã giúp cho họ, cho nên là họ giúp cho họ, có thể là nói được cái tên thánh, được cái điều này, được điều kia, được cái sự ân sủng của một đặc thù, đặc ân sủng từ nơi một đấng tạo hóa nào đó, đấng đó là đấng Allah, thì cho nên họ được mới được tốt như vậy. Hoặc là khi mà họ bị khổ, họ bị khổ thì họ nghĩ là Thánh Allah sẽ vừng trừng phạt họ. Hoặc là đối với người Thiên Chúa giáo thì họ cho rằng Đức Chúa Trời đã ban cho họ những điều hạnh phúc, và họ đau khổ thì bị cái sự trừng phạt của Thiên Chúa. Thì như vậy đó, trong cái quan niệm đó là quan niệm của những cái người các tôn giáo khác, một phần lớn là như vậy. Còn riêng Phật giáo của chúng ta đó, là cái sự hiện hữu của mỗi chúng sanh, chúng ta nói rõ hơn á, là bây giờ á, chúng ta tái sanh ở cảnh giới nào đó là cũng tùy thuộc vào cái sự chủ tâm đó, cái nghiệp thức đó. Như vậy thì cái nghiệp thức đó, đó là cái điều cũng là quan trọng, nó tạo nên cái đời sống, nó đời sống mới. Thế hoặc là chúng ta nói rằng á, cái sự sai biệt của cõi nhân loại của chúng ta, có người như thế này, có người như thế khác. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cõi trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, Đức Phật này có dạy đó, sở dĩ chúng sanh mà có cái sự chênh lệch, có sự sai biệt với nhau, có kẻ, có người thông minh, có người kém trí, có người mạnh khỏe, có người ốm yếu, có người giàu sang phú quý, nhưng mà có người bần tiện, có người đó đẹp, có người xấu, thì cái điều đó nó tùy thuộc vào cái hành vi của chúng sanh. Như vậy thì cái hành vi của chúng sanh ở đây muốn nói tức là cái nghiệp thức, mặc dù hành á nó là nghiệp, nhưng mà cái nghiệp thức này đó là do chúng ta biết rằng cái nghiệp thức này đó là do chúng ta đã có cái sự tác tạo, có cái sự chủ tâm đó. Và khi mà sự chủ tâm đó nó tạo nên cho chúng ta, mặc dù là chúng ta chủ tâm để rồi thực hiện các hành vi, từ lời nói, việc làm, hay là cái suy tư tâm của chúng ta. Mà nếu như chúng ta và lời nói, việc làm, suy tư hướng đến những cái bất thiện, ví dụ như là cái tâm sở tư đó mà hướng đến cái điều bất thiện đó, thì nó cho ra cái quả khổ. Nhưng mà nếu như hướng bằng đến cái tâm thiện đó, cái tâm thiện đó có thể là chúng ta làm được nhiều việc khác nhau, có thể bố thí cũng là một việc, trì giới, cung kính phục vụ, vân vân. Thì khi mà chúng ta tạo những cái nghiệp thiện đó, nó do cái tạo nghiệp thiện đó nó tạo ra cái quả, tạo ra một cái gọi là cái quả trong đời sống mới. Như vậy khi mà mình nói rằng thức nó duyên cho sự khổ đó, sự khổ phát sinh là do nơi thức, là gì á, do hai cái yếu tố. Thứ nhất đó là do nghiệp thức, nghiệp thức là do chúng ta đầu tư. Thứ hai là do cái quả thức, tức là mỗi một cái tâm quả đó là nó cái kết quả do cái hành vi đó mang lại, hay nói là quả đó là quả tục sinh, quả tục sinh cho một đời sống mới. Đời sống mới đó có thể là nói ở trong cõi dục, có thể là trong cõi sắc, có thể là trong cõi vô sắc, hoặc là nói rằng ở trong cảnh khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, hay hoặc là cảnh giới của nhân loại, thì cái điều đó đó là mỗi một cái tâm quả đó nó tương xứng cho một cái hành vi, mà do cái hành vi đó đó tạo nên một cái tâm quả đó, để rồi cái quả tâm quả đó nó tạo nên cái tục sinh cho một cái đời sống ở một cõi nào. Thì ở đây đó, khi mà Đức Phật này nói cái sự khổ đó nó hiện hữu, là nó hiện hữu là do thức nó làm duyên, mà thức ở đây được nói là nghiệp thức và quả thức. Như vậy thì cái thức này đó nó không phải là cái sự khổ này đó nó không phải là đương nhiên ngẫu nhiên mà có, mà nó đều là do cái duyên. Cái duyên ở đây được nói đến, mặc dù nó cũng phải có nhiều duyên để dẫn đến khổ, nhưng mà ở trong bài này đó thì chúng ta biết là cái duyên mà chúng ta phải nhận lấy cái khổ, cái khổ là cái kết quả. Cũng như là chúng ta biết là Đức Phật này dạy về tứ đế đó, cái khổ là một pháp chúng ta cần phải biết, bởi vì nó là cái kết quả, và cái quan trọng nhất đó chính là cái nguyên nhân dẫn đến khổ. Mà cái nguyên nhân dẫn đến khổ chính là ái tham. Ở đây đó chúng ta thấy rằng Đức Phật này dạy ở hai ở trong một cái ý sau đó, thì ngài dạy rằng khi nào mà đoạn diệt, do đoạn diệt được ly tham, thì thức tàn, thức không có tàn khổ, ở tàn dư khổ không còn hiện hữu nữa. Thì cái tham này đó là gì? Cái tham này đó là do chúng ta ước vọng, chúng ta đầu tư, mình ước vọng, mình muốn điều này, muốn điều kia, rồi chúng ta tạo tác, chúng ta làm ra. Hoặc là do cái tham này cho nên nó khiến chúng mắt chúng ta, tai chúng ta, mũi chúng ta, lưỡi chúng ta nếm, hay hoặc là thân chúng ta xúc chạm, chúng ta dính mắt vào trong đó. Và do vậy đó thì mọi cái mà chúng ta cảm xúc ở trong đời sống, khi mà thông qua các giác quan tạo nên cho tâm của chúng ta phải lo sợ, phập phồng, phải đau khổ, phải nó đau khổ là vì sao? Nó đau khổ là vì chúng ta sợ nó mất đi cái hạnh phúc, cái mà chúng ta quan niệm nó là hạnh phúc, nghĩ rằng cái hạnh phúc đó nó sẽ một lúc nào đó bị mất đi, thì nó tạo nên tâm lý của chúng ta khổ. Cũng như là Đức Phật ngài dạy rằng ái biệt ly thì khổ. Khi mà mình thương thích, mình ưa cái gì đó thì cái đó nó mất đến với mình, thì tạo nên cái khổ, hoặc là cái mà mình ghét mà mình gặp những cái điều đó hoài đó thì nó làm cho cái sự mình không ưa không thích những cái điều đó. Nhưng mà hoặc là mình không ưa không thích một người nào đó mà mình để cho mình cái người đó ràng ràng trước mắt của mình hoài thì cảm thấy cũng khó khổ, cũng thấy là khổ. Hoặc là một cái việc mà một người mà mình ước muốn những cái điều này, ước muốn những điều kia, nhưng mà cái ước muốn nó không đi đến cái hiện thực, để cho người đó phải hụt hẫng, phải đau khổ. Cũng như là một người mà nghèo thì mong muốn mình được giàu, nhưng mà rồi mình mong muốn hoài cũng không được giàu. Hoặc là có người thì nghèo mà mong muốn mình trúng vé số, mà mình đi mua vé số hoài cũng không trúng. Thì chính vì cái mong muốn đó nó làm cho tâm của mình nó cũng đã khổ. Hoặc là có một người mà có sắc đẹp, nhưng mà đùng một cái thì có ai đó làm cái sắc đẹp của mình bị mất đi. Do mình nghĩ sắc đẹp của mình là nó cũng có hạn, và do vậy đó thì nó dẫn đến cái mà mình đau khổ. Hay hoặc là mình đang có danh vọng, khi mà một cái gì đó nó xảy đến với mình để cho mình bị mất cái danh vọng đó, thì cũng chính là gây nên cái tâm lý mà Đức Phật Ngài nói ở đó là sự khổ. Sự khổ là như vậy. Thì cái nguyên nhân mà phát sanh nó từ cái gì? Từ cái ái. Cái ái. Bởi vậy cho nên ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có dạy là do tham ái sinh sầu u, do tham ái sinh lo sợ. Ai dứt khỏi tham ái không sầu đau sợ hãi. Như vậy thì đối với các bậc thánh nói riêng thì các ngài đã đoạn tuyệt tận được phiền não, cho nên các ngài không khổ. Hoặc là một người nữa, khi là mình là một người mà phàm phu á, mình biết quán chiếu về những cái điều đó, tức là mình biết suy quán, mình biết suy tư, hay hoặc là mình biết quán sát về những cái điều đó, không phải nguyên nhân, không phải một sự ngẫu nhiên mà có, nó hiện hữu ở mọi pháp, bởi vì trong mọi pháp hữu vi á, nó đều là do duyên hết, chứ không phải là đương không ngẫu nhiên mà nó sanh. Mắt mà chúng ta nhìn thấy cảnh sắc á, nó không phải đơn thuần mà chúng ta chỉ là nhận xét nó là đẹp hoặc là xấu. Không phải, nhưng mà do tâm của chúng ta, cái quá trình mà mắt chúng ta nhìn á, rồi do có cảnh, là có cảnh đó, là cái cảnh đó là cảnh sắc chúng ta nhìn vào, rồi do có con mắt, tức là nhãn vật của chúng ta nhìn vào, cái nhãn căn của chúng ta nhìn vào, rồi do cái nhãn thức của chúng ta nương tựa vào mắt, tức là tâm của chúng ta nương tựa vào đó, để rồi tâm của chúng ta nhận xét đó là xấu hoặc đẹp, tốt hoặc là không tốt, vân vân, tạo nên cái tâm lý của chúng ta nó ưa thích hay hoặc là chán ghét. Thì cái nguyên nhân Đức Phật Ngài nói rằng do cái ái đó nó dẫn đến đau khổ. Và nếu như mà một vị nào mà đoạn trừ được cái khổ á, thì đồng nghĩa là vị ấy phải đoạn trừ được cái tham ái trong đời sống này. Khi mà mình nói đến tham ái thì ở đây đó, một điều đó, cái tham ái ở đây đó là gì? Cái tham ái á, ở đây là mình nói đến cái dục ái, sắc ái hoặc là vô sắc ái. Dục ái, sắc ái hoặc là vô sắc ái. Dục ái, sắc ái hoặc là vô sắc ái. Tức là mà ái trong cõi dục thì có mặt ở trong cõi dục. Mà quý vị thấy rằng cái cõi dục nó mà mình thấy rằng cái người mà có cái gì, tức là mình sống ở trong cõi dục, tức là mình lấy dục làm cái sự trưởng dưỡng, lấy dục làm cái sự tồn tại, thí dụ như vậy, thì mình phải khác với lại chúng sanh ở cõi sắc. Tức là mình cái ái của mình á, nó vẫn là thô thiển hơn, cái ái của mình á, nó vẫn là rõ ràng hơn, như vậy. Nhưng mà đối với các cảnh giới sắc hoặc là vô sắc thì cái ái nó lại là vi tế hơn. Thì do ái ở trong cảnh giới nào thì ở đó nó là tạo nên cái sự hiện hữu cho một cái mình có mặt ở trong cảnh giới đó. Hoặc là chính ái đó nó làm cho các cái giác quan của mình tạo nên cái sự cảm giác mà mình ưa thích hay là chán ghét. Mà ưa thích hay chán ghét đó, nó là một cái tâm lý cũng phát xuất từ ở cái lòng tham của mình thôi. Tức là mình thấy rằng cái người nào mà thương nhiều quá đó, rồi trở nên ghen ghét, đó cũng là một cái tâm lý. Khi mà cái trạng thái tâm á, mà sân hận ghen ghét á, nó cũng là mặt trái của lòng của tâm tham thôi. Và do vậy đó thì chúng ta thấy rằng á, nó tạo nên cái tâm lý người đó phải đau khổ. Cái thứ hai ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng á, khi mà mình nói rằng cái nguyên nhân, Đức Phật Ngài dạy rằng phàm có cái phàm sự khổ hiện hữu là do duyên xúc. do duyên xuất, do duyên đoạn diệt được ái đó, đoạn diệt được ái ly tham á, do duyên đoạn diệt được ly tham thì khổ không điêu tàn. Ở đây đó thì chúng ta biết rằng khi mà nói xuất thì xuất đó cũng là một cái pháp quý vị, đó là một trong những cái duyên, cái điều kiện mà xuất ở đây đó là do căn cảnh và thức tạo lại, tức là ba pháp này gặp lại thì nó tạo nên cái xuất. Căn ở đây chúng ta chỉ là mắt của chúng ta, tai của chúng ta, mũi chúng ta, lưỡi chúng ta, thân của chúng ta, như vậy thì gọi là căn. Tức là những cái pháp nó tùy thuộc vào ở trong thân của chúng ta, như vậy thì đó được gọi là căn. Nhưng mà cảnh ở đây đó nó có thể là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc hay là cảnh pháp. Nếu nói là mắt á, thì chỉ tiếp xúc với cảnh sắc thôi, tai á, thì tiếp xúc với cảnh thinh, mũi thì tiếp xúc với cảnh khí, nhưng mà lưỡi thì tiếp xúc với cảnh vị, nhưng mà thân thì tiếp xúc với cảnh xúc, hoặc là ý của chúng ta thì tiếp xúc với cảnh pháp. Như vậy thì ở đây đó do ba pháp nó gặp lại tạo nên cái xúc, tạo nên cái xúc. Vì vậy cho nên mà xúc thì dẫn đến cái cảm thọ ở trong đời sống, xúc thì dẫn đến cái cảm thọ vui, cảm thọ buồn, cảm thọ hạnh phúc đau khổ, hay là cảm thọ an lạc hạnh phúc, hoặc là một cái cảm thọ nữa là cảm thọ một trạng thái bình thản nữa, tức là nó không thuộc về vui thích hay là nó chán ghét, mà là ở đây đó chúng ta thấy rằng cái sự chấp nhận. Vì vậy cho nên nó tạo nên cái bởi vì cho nên Đức Phật này dạy rằng cái hả mà dù là cái cảm thọ nào đi nữa, cái cảm thọ đó là cảm thọ lạc hay là cảm thọ khổ, hay là cảm thọ xả, hay là không khổ không lạc, vân vân, thì cái cảm thọ đó nó cũng tạo nên cái ái. Bởi vì mình tiêu đoạn được ái đó, cho nên cái ái nó sanh khởi, mà ái sanh khởi thì liền kéo theo đó là cái sự khổ. Cho nên ở đây Đức Phật này nói rằng cái duyên á, cái sự khổ nó hiện hữu trong đời sống này đó, nó là do cái duyên xúc. Xúc ở đây đó có thể là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, đó là như vậy. Thì ở đây đó do cái xúc đó là nó mới tạo nên cái khổ. Nhưng mà một người á, đoạn diệt được ái á, ly tham rồi đó, thì cái người đó không còn một duyên sót, một cái ly tàn, duyên tàn của sự khổ nữa. Thí dụ như chúng ta thấy rằng trong 12 duyên khởi đó, thì được biết á, các Đức Phật này dạy cho chúng ta chỉ cần cắt đứt một cái duyên nào, tức là dắt chắc cắt đứt một cái mắt xích nào ở trong 12 cái duyên khởi đó, đồng có nghĩa là vị đó sẽ đoạn diệt được cái sự khổ. Thì cái dòng luân hồi đó, cái sự khổ, dòng luân hồi đó, nó không thể tiếp diễn. Nếu mà mình nói ở quá khứ thì cần phải đoạn pháp gì, ở tương lai cần phải đoạn pháp, ở hiện tại cần phải đoạn pháp gì, thì khi mà mình nói đến ở hiện tại, ở chỉ nói ở hiện tại mà xuất mà chúng ta đã tức là có tu tập đó, có tu tập đó, thì cái ái nó không sanh khởi từ ở xuất đó, thì đâu đến khổ, không có dẫn đến khổ. Cho nên á, mặc dù là ở quá khứ á, chúng ta có thể nói rằng do ái, do vô minh, do chấp thủ mà chúng ta có sự hiện hữu sự khổ, nhưng mà ở hiện tại nếu mà chúng ta tu tập được cái xuất, tức là chúng ta có chánh niệm, chúng ta có tu tập quán chiếu, thấy rõ rằng mọi pháp. Bây giờ chúng ta thấy rằng một người mà tu tập về quán pháp hay quán tâm hay là quán thọ thì người đó cũng phải có cái chánh niệm. Nhưng mà khi mà mình tu tập ở đây đó là mình phải thấy rõ được cái gốc rồi, cội nguồn của nó. Cội nguồn với một người mà thấy rõ được bằng cái sự quán chiếu trong cái đời sống hàng ngày, khi mà mình khi mà pháp gì sanh khởi lên thì mình tự suy quán với những điều đó, suy quán với những điều đó. Như vậy thì biết rõ rằng trong mắt, trong thân của chúng ta gọi là thân năm quẩn, gọi là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì cái năm pháp này nó đọc lại được gọi là năm quẩn mà, quẩn. Và do vậy đó thì chính là nó cũng là dù là sắc hay là dù là thọ, tưởng, hành hay thức, cái gì mà nó thuộc về thể chất của chúng ta, là thể xác của chúng ta, nói riêng là chúng ta sẽ biết nó như là sắc, mà sắc nó không phải là đơn thuần. Bây giờ chúng ta thấy rằng nó cũng có đất, nước, lửa, gió. Hơi nóng trong cơ thể của chúng ta là lửa, mà những gì chắc cứng hoặc là mềm á, đó là đất. Nóng hoặc là lạnh á, nó thuộc về lửa, thuộc về lửa. Căn phòng di chuyển nó thuộc về gió. Và cái gì mà tươi nước thỉnh chảy trong cơ thể của chúng ta, nó thuộc về nước, nó thuộc về nước. Như vậy thì khi mà mình nói đến sắc của chúng ta thì do các cái sắc đó, đó nó hợp lại rồi. Rồi khi mà mình nói thọ, tưởng, hành, thức, nó là cái sự diễn tiến hết sức bình thường ở trong một cái danh pháp của chúng ta. Tức là có thọ thì duyên cho ái, mà cái gì nó tạo nên cái thọ là do xúc. Xúc duyên cho thọ. Như vậy thì ở đây Đức Phật này dạy rằng xúc là một pháp để duyên cho thọ, mà xúc là ba cái pháp do ba cái điều kiện gặp lại, hay nói cách khác tức là do căn cảnh gặp lại thì tự nhiên thức của chúng ta sanh khởi. Như vậy thì cái tạo nên cái xúc đó, căn cảnh và thức nó gặp lại, nó hợp lại thì tạo nên cái mà tâm của chúng ta nó có một cái sự đau khổ, thấy rằng cái sự khổ. Rồi một người mà quán chiếu thấy rõ về cái sự vô thường của thân năm quẩn của chúng ta thì người đó sẽ thấy được cái sự biến đổi của danh và sắc. Thấy được do cái sự chánh niệm đó, người đó sẽ thấy được cái sự biến đổi của thân và tâm này, thì người đó thấy tính chất của vô thường nó biến đổi từng trong khoảng, từng khắc, từng giờ, từng một cái thời gian ngắn nhất nó cũng là đang biến đổi. Bởi vì nó biến đổi khi nhờ gì? Nhờ cái người đó có chánh niệm quán chiếu thấy được cái điều gì, nó từ ở cái điều từ ở cái gì? Từ ở ví dụ như mình nói ở cái pháp hiện tại thì do là xúc, mà một người nhìn á, nhìn cảnh sắc á, có nghĩa là mình nhìn cảnh sắc mà mình có được cái sự thu thúc hay là có được cái sự chánh niệm thì mình thấy rõ được cái sự thay đổi, biến đổi của nó. Còn mình thấy được sự khổ là gì? Nó là cái sự bức bách ở trong bức bách ở trong mỗi pháp, vì thấy nó cái sự bức bách. Bây giờ á, một người mà mắt nhìn thấy cảnh sắc thì nếu mà ưa thích thì nó lại là tham sanh khởi. Nó khi mà tham sanh khởi, nó làm cho cái sự thay đổi hay là làm cho cái sự nóng bức, nóng vội trong đó. Làm như vậy đó thì cũng là cái sự đốt nóng của phiền não. Nó do đốt nóng của phiền não cho nên người đó thấy được cái tính chất của cái gì, của cái sự thay đổi đó, hay là sự vô thường, hay là thấy được cái sự khổ. Và khi mà thấy được cái sự mọi cái pháp nó không phải là chỉ đơn thuần một mình nó sanh khởi lên. Bây giờ mắt á, nó cũng là một pháp ở đây chỉ cho căn, nhưng mà cảnh á, ở đây được chỉ cho cảnh sắc. Rồi có cái nhãn thức sanh khởi lên, mà nhãn thức sanh khởi lên á, thì tối thiểu cũng có các cái tâm sở. Cái tâm sở mà gọi là xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý đó. Thì những cái tâm sở đó, một cái tâm sanh khởi lên thì có những cái tâm sở sanh theo để làm một cái nhiệm vụ là tâm tiếp nhận với cái cảnh đó. Và do như vậy đó thì cũng không có bao giờ một pháp nào sanh lên mà nó độc lập một mình, cũng không thể nào mà nó trường tồn một cách bất biến. Mà với một người quan niệm rằng nó là bất biến, nó là trường tồn, do vậy trong cái khái niệm mà cho rằng ở đó là linh hồn, ở đó là tự ngã, ở đó là cái này cái kia, như vậy thì tâm chấp như vậy đó, do tâm chấp như vậy đó thì tạo nên cái khổ ở trong đời sống. Như vậy với một người mà có tu tập đó, tức là nhờ quán chiếu thấy rõ được cái sắc của chúng ta, thọ của chúng ta, tưởng của chúng ta, hành của chúng ta, nó là pháp hữu vi, mà là pháp hữu vi thì nó luôn luôn thay đổi, biến đổi là vô thường, nó là sự bức bách là đau khổ, nó là vô ngã, nó vốn là rộng không, nó không có một cái gì chắc thật ở đó, bởi vì nó đều là do duyên kết hợp lại tạo thành. Như vậy thì được gọi là một pháp vô ngã. Và vì vậy cho nên ở đây Đức Phật này dạy rằng á, cái khổ, cái phàm khổ gì nó được hiện khởi đó, tức là duyên nó là do xúc, xúc nó là duyên, mà xúc tức là căn cảnh nó gặp lại tạo thành và tạo nên cái tâm lý, mà xúc thì duyên có cho thọ, riêng cho thọ, mà thọ thì dẫn đến ái. Nhưng một người mà kiểm soát được mình, có chánh niệm trong đời sống tu hành, có nghĩa là cả mình có thu thúc được mình, hay hoặc là mình có một cái chánh niệm để mà mình thấy rõ được duyên của nó. Duyên của nó là do điều kiện và do cái xuất này nó sanh khởi cho nên khổ. Nhưng mà một người đoạn tận được cái ái tham á, thì người đó đã diệt được cái đau khổ, và cái đau khổ nó không tàn dư, nó không tàn dư. Ví dụ như mình thấy rằng đối với cõi người thì ái trong cõi dục, nhân loại á, cõi dục á, thì người chúng sanh ở cõi dục thì ái trong cõi dục, nhưng mà chúng sanh trong cõi sắc thì ái trong cái sắc, chúng sanh trong cõi vô sắc thì ái trong cõi vô sắc. Thì mỗi chúng sanh như vậy á, tuy rằng bỏ dục để ái trong sắc, rồi bỏ sắc á, ái trong cõi sắc á, thì là ái trong cõi vô sắc. Như vậy thì còn khi nào mà ái còn hiện khởi, còn hiện hữu, thì đồng nghĩa chúng sanh đó sẽ còn đau khổ. Đối với Đức Phật, Ngài thấy rõ được điều đó, và Ngài dạy rằng hãy quán chiếu. Như vậy thì ở đây đó, hai cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy đó là cái khổ mà phát sanh á, và cái khổ thứ nhất á, là phát sanh á, là do duyên thức. Duyên thức, mà thức ở đây á, có thể nói là nghiệp thức và quả thức. Như vậy thì cái khổ nó mới có hiện khởi. Nhờ cái gì đó đoạn diệt được cái ái tham, hay là mình đoạn trừ được cái ly tham, không còn hoàn toàn không còn tham nữa, thì như vậy thì sự khổ không thì không hiện hữu ở đời này. Cái thứ hai nữa là Đức Phật Ngài dạy rằng cái nguyên nhân mà dẫn đến khổ hiện hữu đó, đó là do xúc. Nhưng mà một người mà đoạn trừ được ái tham á, ly tham á, thì vị ấy không còn khổ. Cũng như là Đức Phật Ngài nói rằng tập đế, cái khổ đế là kết quả của đời sống luân hồi, phát nguồn từ ở cái tập đế. Nhưng mà tập đế là pháp cần phải đoạn trừ, mà tập đế đây chúng ta hiểu đó như là ái tham, ái của chúng ta. Và khi mà một người tu tập được để đoạn trừ cái ái á, đó là nói đến thực hành cái con đường giới, định và tuệ để chặn đứng hay là đoạn tận tất cả các cái phiền não ở trong tâm, đặc biệt là ái tham, để không còn sự hiện hữu đau khổ trong đời sống, là như vậy. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy ở câu pháp cú ở hai câu sau, Đức Phật Ngài dạy rằng ai dứt sạch tham ái không sầu đau sợ hãi, đó là như vậy. Thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây, ở tại chỗ này. Còn thời gian còn lại thì sẽ dành thời gian để chư Tôn Đức giảng sư để thảo luận bằng sâu rộng thêm, để chúng ta được hiểu rõ. Mặc dù chúng tôi cũng cố gắng trình bày cái đề tài hôm nay, nhưng mà cũng không sao tranh sỏi sự sơ xuất. Mong chư Tôn Đức thông cảm, hỷ xả cho. Mong quý vị cũng niệm tình hỷ xả. Bây giờ thì trước khi dứt lời, chúng con xin dâng thành kính dân phần phước này đến chư Tôn Đức đang hiện diện trong tâm. Mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quá. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các ngài luôn hộ trì chư tăng và chư Phật tử của chúng ta có được đời sống an lạc, để tinh tiến tu hành, để đoạn tận khổ não trong tương lai. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mic.
Nhà sa thú sa thú, con xin tri ân đến đại đức Phật Tân đã thuyết giảng được pháp vừa rồi. Không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không vậy? Nhà sa thú, cảm ơn quý vị. Thành Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Thanh Mai Giá, Nam Mô Sanh Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tịnh Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã nghe thời pháp của đại đức Phật Tăng thuyết giảng. Giờ đây thì đến chương trình thảo luận của rung Phật pháp Bồ Tát Thâm Mát. Đầu tiên thì con xin được đảnh lễ đến sư phụ Trời Siêu. Con cho con hỏi rằng sư phụ có mặt ở trước máy hay không? Nếu sư phụ có mặt ở trước máy, sư phụ nghe được tín hiệu của con, con thỉnh sư phụ hoan hỷ cho con biết được tín hiệu. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, kính bạch sư phụ, trong những ngày qua thì đã học về cái đề tài trì quán pháp này, có những cái có những cái từ ngữ của cái pháp quán thứ hai đó, con cũng đã muốn hỏi trong những ngày qua rồi, nhưng mà do chưa có dịp, vậy thì hôm nay thì trước tiên con thỉnh sư phụ hoan hỷ thảo luận dùm đối với những cái từ ngữ như là động diệt, hoặc là ly tham, hoặc là xả ly đó, thì những cái từ ngữ đó nó khác nhau hay là nó giống nhau, mà nó có chỉ dùng trong những cái trường hợp riêng, hay là nó trong những cái trường hợp mà mình động diệt được cái pháp nào mình cũng có thể dùng được cái từ động diệt. Con chờ chút đi. Bây giờ là thì con xin thỉnh sư phụ hoan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào quý Phật tử. Kính thưa quý vị, ở trong cái cụm từ đoạn diệt ly tham, ở đây những từ này được dùng xài có ý nghĩa giống nhau, mặc dù trên phương diện từ ngữ thì có khác. Cái chữ đoạn diệt Nirodha và chữ ly tham là viraya, danh từ đoạn diệt Nirodha hay là Nirodhati thì chúng ta hiểu được, nhưng mà cái chữ ly tham nó tùy theo chỗ mà chúng ta xài trong cái nghĩa nó khác. Ở đây chúng tôi cũng thấy là cái chỗ mà nói đến cái pháp trì quán thứ hai là do đoạn diệt ly tham thức không có như ta thì khổ này không hiện hữu. Thực ra thì chữ Viraga tức là Viraga tiếng, nếu mà chúng ta xài cho cái nghĩa phổ thông đó, thì nó có nghĩa là cái sự ly khai, ly khai có nghĩa là lìa bỏ. Mặc dù trên phương diện chiết tự thì chiết tự ngũ quý có nghĩa là lìa, ly, còn chữ ra rác là ái tham. Nhưng mà nếu lấy trên phương diện ngữ nguyên lấy cái từ gốc đó, thì chữ động từ ra cái tí có nghĩa là bám dính, hay là cái chữ ra cái tí có đôi khi người ta thí dụ giải nghĩa thông thường người ta nói là nhuộm màu, nhuộm cái vải hay là nhuộm y phục thành ra màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, người ta muốn xài động từ rất chi tiết. Cho nên quý ở rất chi tiết ở đây đó có nghĩa là ly khai hay là rời bỏ hoặc là tẩy xóa. Chúng ta xài như vậy. Thì khi mà chúng ta tầm nguyên ngữ căn đó, chúng ta lấy được cái nghĩa đó rồi thì chúng ta hiểu rằng cái chữ đoạn, cái cộng từ mà Đức Phật này dạy chung tức là cái sự đoạn diệt ly tham. Thì ở đây không phải trường hợp nào cũng là đoạn diệt ly tham, nhưng mà chữ này nó định nghĩa cho chữ kia. Như đoạn diệt vô minh, do đoạn diệt vô minh, ly khai vô minh, không có dương tà, thì chúng ta phải nghĩa ra được. Chỉ còn nếu như mà chúng ta không có phát trì quán ở chỗ này thì chúng ta có thể là nói do đoạn diệt ly tham thức, do đoạn diệt ly tham xúc, thì chúng ta cũng có thể mường tượng là được. Bởi vì thức xúc thì ly tham được. Nhưng mà bây giờ đối với vô minh á, cái pháp mà chúng ta học ngày hôm qua, thì đối với vô minh chúng ta không thể là đoạn diệt vô minh thì được, nhưng mà ly tham vô minh cũng được. Và chúng ta phải nói là ly khai vô minh, tức là chúng ta không để cho vô minh nó bám, nó bám vào, nó như là không để cho cái chất bẩn mà nó dính vào trong y phục của mình. Cho nên khi mà cái bộ y phục hay cái tấm vải của chúng ta đó khi mà nó có cái chất bẩn dính vào thì chúng ta có hai việc: một là tẩy, hai là xóa. Xóa và tẩy là khác nhau. Bởi vì khi mà chúng ta tẩy cái chất bẩn ở trong cái cơ thể, ở trong cái y phục, trên cái y phục, trên vải, chúng ta tẩy có nghĩa là chúng ta xóa cái vết dơ, làm cho cái vết dơ nó không có mặt nữa, không có mặt. Cho nên ở đây đoạn diệt có nghĩa là định nghĩa cho cái chữ mà tẩy rửa. Mà cái chữ tẩy rửa có nghĩa là bỏ đi hay là đoạn diệt. Cho nên ở đây đó, chúng ta hiểu tận cùng cái ý nghĩa đó thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta xài cái nghĩa gọi là ly khai nhá thì sẽ hay hơn. Còn có một vài chỗ, có một vài trường hợp chúng ta không phải là ly tham, chúng ta chỉ là vô nhiễm. Thí dụ như Niết Bàn được cái tên gọi là Viraga. Nếu mà chúng ta nói Niết Bàn ly tham đó, thì như vậy chúng ta hạn chế, nghĩa là chỉ có phiền não ly, phiền não tham và Niết Bàn mới là ly, mới là lìa tham thôi, còn những cái phiền não khác thì chấp. Cho nên trong trường hợp này chúng ta phải dịch biết ra cả Niết Bàn á. Niết Bàn là để phát vô nhiễm, tức là không bị nhiễm bởi phiền não nói chung. Cũng như trong một trường hợp có một đoạn kinh đó, Đức Phật này dạy là tham dễ dàng ngán, nhưng mà khó, nhưng mà ly tham đó, thì lại là khó. Quý ra gác lô pháp, còn đối với sân đó, thì khó dằn nén, nhưng mà ly sân quý ra gác đô sát thì dễ thì mau, tức là đến Anan Hàm thì ly sân được rồi. Rồi si đó thì khó dằn nén, mà cũng không, mà ly si thì cũng là khó. Chữ ly tham ly sân ly si ở đây đó đều xài cái chữ gọi là viraga, là ly viraga lô pháp, viraga đô sát, viraga muha. Thì như vậy chúng ta thấy cái chữ viraga trong trường hợp này xài trong một cái thuật ngữ rất là đặc biệt, chỉ là cái sự lìa bỏ thôi, chứ không thể nào mà ly tham sân được. Ly tham tham, ly tham sân hay ly tham si, bởi vì tại nguyên cái cụm từ gọi là lô phát viraga hay là đô sát viraga hoặc là mô hát viraga, thì xài cái chữ viraga trong trường hợp này, một người mà họ xài, một người mà họ chuyên về cái từ ngữ đó, đập khi mà dịch đến cái chỗ này là ngồi phải trắng bút mà đắn đo, trắng bút mà đắn đo suy nghĩ tại sao. Tại sao mà đối với tham và viraga trong trường hợp này không thể nào là ly tham sân được, không xài chữ viraga gì ly tham được. Chỗ đó chúng ta chỉ xài một chữ là ly để chúng ta xài cái nghĩa là ly tham, ly sân, ly si. Thành thử ra cái chữ này nó cũng dễ thưa quý vị. Đối với vô minh, đối với hành, đối với thức, đối với xúc, đối với pháp duyên khởi, thì ở đây là đoạn diệt những cái mắt thích đó và ly những cái mắt thích đó thì mới là chấm dứt cái sự khổ. Nhưng mà chữ đoạn diệt không có nghĩa là ly tha, mà đoạn diệt nó chỉ có nghĩa là ly khai mà thôi. Cho nên ở đây cái từ ngữ dùng sẽ được chúng ta phải phải cẩn thận và suy tư mới được. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà đại đức Phật Tính vừa nêu. Và bây giờ xin thỉnh đại đức Phật Tính trở lại điều học Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, con kính chị ân phụ sư phụ Thực Tiêu đã thọ cầu vừa rồi. Bây giờ thì con kính đảnh lễ đến đây Đức Phật Đăng. Con xin thỉnh để Đức Phật Đăng hoan hỷ thảo luận giùm mình. Ở trong cái bài học này thì có nói về do thấy những sự nguy hiểm, do thấy do biết cái nguy hiểm hoặc là do thấy cái nguy hiểm này khổ, do các khổ, do duyên các thức. Vậy tới đây con thỉnh đại đức hoan hỷ ở đây nói lên cái thỉnh đại đức thảo luận giùm ở đây nói lên cái điều gì. Thường thường thì mình nói về thí dụ như là cái đau nhức nó khổ, hoặc là bệnh nó khổ vân vân, nhưng mà trong cái trường hợp này là nói về những cái thấy được cái sự nguy hiểm của khổ là do duyên của các thức. Vậy thì thỉnh đại đức quan hỷ có cái cách nào mà để mà thảo luận để giải thích cho đại chúng được hiểu rõ về cái vấn đề mà thấy được cái nguy hiểm hoặc là sợ hãi về cái sự nguy hiểm này. Con xin thỉnh đại đức.
Thì trong cái câu hỏi này Đức Phật tính thì quý vị thấy nếu mà nói về ai mà thấy được thức, bởi quý vị thấy cũng như Thượng tọa Thiền Siêu nói thức nó có cái nghiệp thức, quả thức, cái quả thức mà đi tái sanh để hình thành một cái đời sống về danh quẩn là bốn danh quẩn là thọ tưởng hành thức, còn sắc quẩn thì nó tạo thành cái sắc đủ ngũ quẩn. Nên khi mình nói đến mình có bao nhiêu cái sự đau khổ đó, thì quý vị thấy nếu mà mình có cái thân này, bây giờ mình có bị hành hạ, đánh đập, bị chịu mưa, chịu nắng, bị chiến tranh, đói khát, bị giặc giả, loạn lạc, bị cướp bóc, hạ hiếp, đủ thứ cái đó, thì đều do có cái sự tái sanh. Có từ tái sanh mà có bao nhiêu sự khổ này. Còn nếu mình không có tái sanh đó, thì mình không có bị bao nhiêu cái sự khổ này. Thành ra khi mình nói đến cái thức á, thì quý vị thấy thức á, nói là nghiệp thức, quả thức. Quả thức là cái quả thì tái sanh. Nghiệp thức á, như mắt mình phải thấy cảnh sắc, thì quý vị thấy mắt mình thấy cảnh sắc á, mình nhiều khi mình thấy những cái cảnh đau khổ, rồi mình thấy những cái cảnh kinh hoàng, thì những cái đó mình thấy có nhiều người họ thấy những cái điều đó họ bị điên khùng luôn. Nhưng mà thật sự ra có nhiều khi mình thấy do có thức mình biết được cảnh, và những cái cảnh đó làm cho mình kinh tâm tán đổm, mà những cảnh đó làm cho mình ám ảnh, nó làm cho mình bị điên khùng, loạn tâm cuồng trí. Như vậy thì quý vị thấy đó là cái do cái thức mà mình gặp nhiều cái trường hợp như vậy. Nhưng mà nếu mình không có những cái thức đi tái sanh thì mình đã không có bị những cái sự khổ này. Nhưng mà vì có cái thức, có cái thức nên bây giờ mình mới quán được mắt nhìn thấy cảnh sắc, rồi tai nghe những cảnh thinh, những cái tiếng nói, nhưng mà những cái tiếng bom nổ, hoặc là những cái tiếng nói mắng chửi nguyền rủa, những cái tiếng cay cú độc ác, những cái tiếng mà mình làm cho mình cuồng tâm loạn trí. Thì quý vị thấy những cái tiếng đó, đó đều là do nhĩ thức. Rồi những cái mùi mình ngửi, mình thối tha, hoặc là những cái mùi mình ngửi vào mình tắt thở, thì những cái đó là cảnh khí, hơi mùi. Rồi cảnh vị là mình phải ăn uống, có lúc người ta ăn thịt người, hoặc là có lúc mà người ta ăn rễ cây, ăn cỏ, ăn rơm, ăn này kia nọ. Những cái nỗi khổ đó thì do cái thức có hiện hữu. Và do cái thức có hiện hữu như vậy đó thì mình có cái khổ. Do cái khổ mình thấy thì do cái thức có mà mình có bao nhiêu sự khổ này. Nếu mình thấy được cái thức là do cái tham ái mà nó có đi tái sanh, như vậy mình đoạn diệt hết những cái tham ái đó, không có dư tàn, có nghĩa là nói đến A-la-hán. Thì quý vị thấy tham nó có hợp tà và tâm ly tà, tham nó có tám tâm tham, bốn tâm tham hợp tà được đoạn trừ với đạo quả tu được quần. Nhưng bốn tâm tham ly tà mình đoạn trừ với đạo quả A-la-hán mới hết lần. Như vậy mà đoạn trừ không có dư tàn đó thì cái khổ không có hiện hữu nữa. Nên nhiều khi mình thấy một cái người mà hết tái sanh vào cõi dục rồi á, thì còn tái sanh vào cõi sắc. Rồi nếu mà còn tái sanh vào cõi vô sắc. Như vậy thì mình có cái sự hiện hữu của thức, đi tái sanh á, thì mình sẽ có cái khổ đau khi mà mắt phải bắt cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh, mũi ngửi cảnh khí, miệng nhấm cảnh vị, thân xúc chạm cảnh xúc, ý suy nghĩ cảnh pháp. Quý vị thấy vậy chứ thật sự cái người tu tập thì cũng có những cái chuyện mà mình thấy nó cũng, nếu mình không hiểu cái nỗi khổ ở đâu á, nhiều khi mình chỉ làm cái nỗi khổ đó thật sự nó không có đến đâu hết á. Chúng tôi cũng thấy cũng như có một số vị tu sĩ đó, là nhiều khi thấy có cái điện thoại người ta gọi mình, ta cũng bực bội đặt điện thoại bẻ sim, nhưng mà rồi mấy bữa sau mình lại mua điện thoại mua sim, nhưng mà thật sự thì mình không có, mình cũng chịu không nổi. Nếu mình biết được á thì mình mới thấy được cái tham ái nó mới nguy hiểm, chứ còn cái điện thoại hay cái sim nó không có nguy hiểm, mà chính cái tham ái đó nó nguy hiểm. Và nhiều khi mình nó vừa lòng với đối tượng này không vừa lòng với đối tượng kia, nên chính vì có những cái hiện tượng sân hận, mình hủy diệt những cái vật mà mình có. Có lúc mình tham ái thì mình ưa thích, thì như vậy nên chúng ta thấy cái đời tu của chúng ta nó cũng không phải là dễ. Khi mà mình không thấy được các cái thức đó, nó biết cảnh, và các cái loại thức đó, thì quý vị thấy có nhiều cái loại thức, thức thiện cũng có, bất thiện có, thức vô ký cũng có, thức thuộc về sắc giới, vô sắc giới, hay thức về đạo quả cũng có. Ví dụ vậy thì chúng ta hiểu được đó, có nhiều cái loại thức như vậy. Nhưng mà tất cả những cái thức này khi mà còn hiện hữu, nó là pháp hữu vi, nó còn sanh thì còn là pháp hữu vi, nó còn hiện hữu của pháp hữu vi thì nó còn cái sự khổ đau như vậy. Thì chính vì những điều này nên khi mà nói đoạn tất cả những khổ không có dư tàn, cái khổ không có hiện hữu, khổ không có hiện hữu là gì? Có hiện hữu của ngũ quẩn trong như cái bộ Bát Thí Samvida cái nói đó, mình có khổ của sắc quẩn thì cái sắc này có cái sự nóng lạnh, đói khát, mũi mồng xúc chạm, cái sắc này có bệnh hoạn, đủ thứ loại bệnh hết. Thì quý vị thấy cái thân của chúng ta đó, cái bệnh viện nó trị bao nhiêu trăm ngàn thứ bệnh, nhưng cũng từ thân chúng ta thôi chứ không có ngoài. Rồi các cái nhà tâm lý á, để giải tỏa tâm của chúng ta, hay là những cái bệnh viện tâm thần, vì những người bị cuồng tâm loạn trí đưa vào những cái bệnh viện đó, hoặc là những cái nhà giam để quản lý những cái người có cái tâm mà hung tàn bạo ngược, giết người cướp của, thì quý vị thấy những cái nỗi khổ đó, những cái đó mà xây dựng đó, nó nhiều khi quý vị thấy có những lúc chúng tôi vào Biến Điện, đó là cái nhà mà Chư Tăng học bây giờ đó, là hồi xưa là cái bệnh viện tâm thần. Có một thời kỳ đó là cái người Biến Điện bị tâm thần rất là nhiều, do họ bị khủng hoảng, nhất là người giàu có, họ bị những cái chế độ làm cho họ bị những người điên, những người giàu có bị điên khùng, bị quẩn trí. Thì chính đó, chúng ta thấy khi mà mình có cái thân rồi đó, thì có cái thức rồi đó, mình có cái cảm nhận cái vui buồn của thức. Thức thì có những cái sự biết cảnh, và những cái cảnh đó nó không vừa lòng, không khả hỷ cả ý với mình. Và nó vừa lòng khả hỷ cả ý với mình, nó cũng là khổ, nó cũng sanh ra những phiền não tham. Nhưng mà không vừa lòng khả ý với mình, nó sanh ra cái phiền não sân. Chính vì như vậy nên khi mà nói đến cái thức á, là cái nghiệp thức, quả thức. Mà cái thức á, mà chúng ta cũng biết đó là một cái quả luân hồi. Mà cái quả luân hồi có thì do cái nghiệp luân hồi đó là hành và hữu. Là nghiệp luân hồi. Mà cái nghiệp luân hồi nó có là do phiền não luân hồi, là ái thủ và vô minh. Như vậy nhìn chung vào cái thức nó có đi tái sanh thì do có phiền não thúc đẩy, do cái hành động của chúng ta mà tạo cái thức đi tục sinh. Và khi chúng ta có cái thân này để chúng ta trả cái quả, hoặc là chúng ta có cái sự trả quả trên cái thân của chúng ta, cái quả vui hay quả khổ thì nó đều có hiện hữu nơi thân chúng ta. Chính vì khi mà như vậy thì Đức Phật Ngài đang nghĩ rằng nên nó đoạn từ, nó không có dư tàn thì khổ không có hiện hữu. Như vậy khi mình quán thấy được cái sự tùy quán này đó, thì mình thấy rằng tất cả chúng sanh trên đời có ai không khổ không? Phạm thiên vô sắc, phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới, nhân loại chúng ta và những chúng sanh trong cõi khổ, như là những loài súc sanh, nó cũng khổ, rất là khổ. Thì chúng ta thấy tất cả những cái này đó, chúng ta cần phải tùy quán. Vì chỉ có khi là chúng ta tùy quán á, thì chúng ta mới thấy được cái khổ đó. Và khi chúng ta thấy khổ đó, thì chúng ta mới đoạn diệt. Do biết được cái tham ái, đó là cái phiền não nó duyên cho nghiệp luân hồi và cái quả luân hồi nó có mặt. Và chúng ta biết nguy hiểm đó rồi đó, thì chúng ta mới cố gắng đoạn trừ cái nhân thôi, chứ không phải đoạn trừ cái quả. Nên quý vị thấy đối với các bậc thánh là phiền não niết bàn đó, là cái nghĩa là phiền não tham ái không có. Và sau khi cái ngũ quẩn hết rồi đó, thì gọi là ngũ quẩn niết bàn. Như vậy thì chúng ta thấy đối với Đức Phật hay các bậc thánh biết được cái khổ này là cái khổ quả, và cái khổ nhân là cái khổ của tham ái là khổ nhân, cái phiền não là khổ nhân, còn cái khổ quả là cái quả hiện tại này. Và cuối cùng từ cái quả hiện tại mà nói cái nhân hiện tại nữa là từ thọ nó duyên cho ái đó, do xúc làm nhân đó, nhãn thức sanh khởi và có nhãn thọ sanh khởi, nhãn thọ có sanh khởi, có sắc tưởng sanh khởi. Chính vì như vậy nên mình sẽ có từ thọ nó duyên cho ái nữa, nó làm nhân nữa, là tiếp tục mình luân hồi trong tương lai, cứ quả hiện tại là có nối với nhân hiện tại đưa đến cái quả tương lai. Cứ như vậy nên Đức Phật nhà nói cái khổ hiện hữu đó là mình có thể đoạn trừ được, và không có người nào đoạn trừ thế cho mình hết quý vị. Nên mình tư mình đoạn trừ tham ái, mình không có tái sanh. Nên những cái tôn giáo nào nói do thượng đế thần linh do ai đó thì cái đối tượng nó cũng không làm gì được hết. Chính Đức Phật ngài tuyên bố ngài không làm được, không có người nào làm được. Và ngài chỉ nói đến cái việc mà ngài làm cho con đường giác ngộ sanh khởi, và ngài dạy chúng ta đi trên con đường giác ngộ đó. Có nghĩa là chúng ta nỗ lực thực hành cái pháp quán này để diệt trừ những cái hiện hữu, và do thấy cái quả hiện hữu này là cái quả thức, và cái nghiệp thức mà chúng sanh có cái phiền não, cái nghiệp đó, nó dẫn đến cái sự luân hồi. Như vậy thì khi mình trì quán như vậy đó thì mình sẽ xả ly, mình không còn bị chi phối, không có chạy theo những cái dòng sanh hữu nữa. Như vậy á, thì mình mới thấy được những người hành tà đạo đó, là họ nghĩ rằng họ cầu nguyện ai đó, ban lơn ai đó, mà họ được giải thoát, thì điều này không bao giờ có đâu quý vị. Thì chúng ta xin trình bày chia sẻ qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính. Chúng ta xin tạm biệt lại để Đại Đức Pháp Tính tiếp tục họp.
Dạ, sa thú, sa thú. Con thành kính tri ân đến Đại Đức Pháp Đăng đã thảo luận phần vừa rồi. Dạ, cảm ơn quý vị. Cái máy của chúng tôi vừa rồi đã hết pin. Bây giờ thì mở vừa mượn máy của Đại Đức Từ Viên. Thành ra khi mà nghe Đức Thanh Thủy nói lên là rõ rồi thì chúng tôi cũng rất là mừng. Dạ, cảm ơn Sức Đa Anicca. Dạ, con không biết giờ này Sư Phụ Thầy Sư còn ở trước máy hay không. Nếu Sư Phụ ở trước máy, con thỉnh Sư Phụ Hoàng Hỷ thảo luận thêm một câu nữa. Con không biết Sư Phụ Thầy Sư có nghe được âm thanh của con hay không vậy. Nếu Sư Phụ nghe được, con thỉnh Sư Phụ Hoàng Hỷ cho con một cái tín hiệu nữa. Các vị có nghe lại được âm thanh của chúng tôi không vậy? Alo. Dạ, cảm ơn Sức Thanh Thị. Có lẽ rằng Sư Phụ Thầy Siêu không còn ở trước máy thôi. Dạ, Sư Phụ Tọ cũng là đã mặt rồi. Hồi trưa này thì chúng tôi gặp Thượng Tọ đang coi xây dựng tầng tá ở chùa Kim Giác. Và lúc này Thượng Tọ rất là đen và rất là già, không nhớ rất là mệt mỏi rồi. Thành ra quý vị quan hệ, quý vị thông cảm. Vậy thì con thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan hệ thảo luận nhìn mà chúng con một câu nữa. Nếu mà Đại Đức Pháp Đăng có ở trước máy Đại Đức Pháp Đăng quan hệ thì con thỉnh Đại Đức cho con cái tín hiệu. Con kính bạch Đại Đức, con thỉnh Đại Đức thảo luận dùng một cái từ là quan hệ rồi còn chán cái lần lên đó năm chi. Con kính bạch Đại Đức, tại sao mà đối với các vị Nhưng đối với những chúng sanh thần thông thì hành những cái hành động nó còn để cái hậu quả tái sanh. Còn những cái vị A-la-hán thì tại sao mà ngài cũng có đôi khi các ngài cũng có bố thí cũng cho cái thứ gì đó vân vân. Thì điều đó các vị A-la-hán thì cũng cái tâm làm việc á thì cũng có chê đó nha, có nghĩa là cũng có thực mà phần phương á đối với nhưng mà đối với phần phương thì tại sao còn tạo ra cái nghiệp thân đi thân lại, còn đối với vị A La Hán thì cũng có chưa có na ở trung tâm nhưng mà không có còn đời sống sau, không có tạo ra đời sống sau, đều cho những cái hành động bố thí nó rất là lớn hoặc là làm lợi ích cho thân nhân rất là nhiều, nhưng mà lúc này thì cũng có chưa có na nhưng mà sao nó không có để lại hậu quả. Còn kính thỉnh đại đức Hoàng Hỷ thảo luận đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Alo. Cái điều này nếu mà chúng ta học thông A Tỳ Đà thì chúng ta sẽ thấy được cái sở hữu tư, là nói đến cái vị A La Hán tại sao nó cũng có cái sở hữu tư, nó cũng có những cái tâm làm việc thiện đó nhưng mà ngược lại các ngài không có hưởng cái quả vì cái nhân luân hồi là cái phiền não nó không còn nữa, cái phiền não tham ái cái nghĩa là cái phiền não luân hồi nó không có, đó là ái thủ của vô minh không có, nên cái phiền não nó hết rồi thì đâu còn luân hồi nữa, bởi cái phiền não luân hồi nó mới khiến cho cái hành động mình gọi là nghiệp luân hồi. Hành động là thân hành, khẩu hành, ý hành, rồi hữu là sanh hữu. Và các ngài không còn cái hành động do cái phiền não nữa. Thì những cái tâm mà cũng bị A-la-hán á, thì chúng ta dùng cái từ là tâm duy tác. Cái tâm này có cái sở hữu tư, chê tá na, nhưng mà lại ngược lại nó không có cái nghiệp phiền não. Nên cái vị này không có luân hồi và không có bị cái thiền ác nó chi phối nữa. Nên quý vị thấy cái tâm đạo là tâm vượt ngoài thời gian, vượt ngoài không gian, vượt ngoài nghiệp lực. Có nghĩa là cái người nào mà chứng đắc đạo quả rồi đó, có nghĩa là vượt hết nghiệp lực, vượt hết cái thời gian không gian, có nghĩa là không còn bị tái sanh, không bị hàng hữu nữa. Có nghĩa là không có sanh hữu trong tương lai. Như vậy cái nhìn chung vào các vị A-la-hán, độc giác A-la-hán, tinh toàn giác A-la-hán, tinh văn giác thì các ngài đều không có luân hồi nữa. Nên khi nói đến không có luân hồi là muốn nói đến cái phiền não luân hồi không có. Phiền não luân hồi không có, thì nghiệp luân hồi không có, mà các ngài cũng vẫn có hành động thiện, cũng có chê ta na, nhưng mà ngược lại cái nghĩa là nó giống như là bất động hành vậy đó. Bất động hành có nghĩa là nó không có hành động phúc hành hay phi phúc hành. Mà nói mình nói bất động hành vô sắc thì nó cũng không giống vậy. Có nghĩa là các ngài có cái chê ta na, nhưng mà chê ta na này nó hợp trong tâm duy tác. Chứ nó không phải trong tâm thiện hay tâm bất thiện. Tâm thiện thì cho cái quả vui, bất thiện cho quả khổ. Còn các ngài hợp trong tâm duy tác, tâm duy tác thì phi thiện phi bất thiện. Mình nói chung vào đó thì nếu mà nói đến cái thiện bất thiện phải nói đến cái động lực và cái tâm mà làm việc động lực thiện đó là những cái tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới và tâm thiện giới. Còn tâm thiện bất thiện thì nó là động lực bất thiện. Còn cái tâm của nhân bị A La Hán cũng là động lực, nhưng mà động lực này là động lực chi tác và động lực này là động lực tố, hay thường thường gọi là động lực tố. Như vậy thì có nghĩa là cái phiền não luân hồi không còn nữa, có nghĩa là các ngài không còn luân hồi nữa. Nên khi mà nói đến cái tất cả việc thiện của ngài làm đó, nó mang lại cái hạnh phúc an vui giống như cái tâm thiện vậy. Nhưng mà các ngài không có còn luân hồi trở lại để hưởng cái quả lành này nữa. Nên đối với các ngài đó vẫn làm những cái việc mà chúng ta gọi là Phật sự đó. Cái việc làm của Đức Phật, nghĩa là việc làm đó là không có mong người ta đền đáp, cũng không có mong hưởng tới cái quả vui khổ nữa. À, thường thường chúng ta ưa nghe nói rằng Đức Phật không có tăng với đời, mà chúng sanh tăng với Đức Phật đó, là chỗ mà Đức Phật này làm những cái việc vui đó, mang lại cho đời. Nhưng mà đời thì thường hay có nhiều người á, là họ họ không vừa ý, hoặc là họ vừa ý, họ này những cái nọ, nhưng mà Đức Phật này hoàn toàn không có tăng với đời. Và Ngài thấy được á, cái lợi ích tối thượng là cái lợi ích của an lạc Niết Bàn. Và vì cái mục đích đó đó, nên Ngài và các cái bậc A-la-hán vẫn làm những cái việc tốt đẹp, nhưng mà có nghĩa là không có sanh hữu trong tương lai. Sau cái đời sống này các Ngài viên tịch Niết Bàn rồi, và các Ngài cũng cho chúng ta thấy rằng đối với các Đức Phật thì cái việc lành, việc tốt, việc thiện đó các Ngài cũng vẫn thực hiện, nhưng mà thực hiện không mang lại cái hậu quả vui cho các Ngài thụ hưởng như là những vị chư thiên quả trời. Và chúng sanh họ mong hưởng cái dục lạc, các Ngài thì chấm dứt tất cả những cái sanh y, không còn cái hiện hữu nữa, và các Ngài không có hiện hữu ở trong cái kiếp sống sau. Như vậy thì nhìn chung vào đó, tất cả những cái bây cái sở hữu tư hay là chê tánh na là nó hợp được 121 thứ tâm, thì tâm nào cũng có sở hữu tư hết. Nhưng mà ngược lại cái quả dị thục, cái nghiệp dị thời cho quả dị thục về sau đó là nói đến những động lực thiện bất thiện. Còn cái động lực mà động lực tố đó thì động lực này phi thiện phi bất thiện, có nghĩa là nó vượt ngoài cái vấn đề này, nó không còn ảnh hưởng chi phối. Bởi vì quý vị thấy cũng như con người mà còn ở đây thì còn bị ảnh hưởng người này người kia, nếu không còn ở đây thì đâu còn ảnh hưởng gì. Nếu con người không còn á, thì cũng như là trời đất, động đất, sóng thần, bão lụt hoặc thiên tai, lũ lụt, hạn hán, thất mùa cũng không còn. Tại vì người đó không còn ở đây nữa thì không còn ảnh hưởng. Thì cái vị Niết Bàn á, cũng giống như vậy. Cái vị mà A-la-hán Niết Bàn là cái nghĩa đó, cái vị đó không còn ảnh hưởng cái thiện hay cái vui. Dù là ở cõi trời này, cõi nhân loại này có hầm châu báu hay là ngọc ngà châu báu, hay là những cái người đẹp, mà những cái người giàu sang quý phái, những cái người mà gọi là quyền cao chức trọng gì, thì các ngài cũng không còn ở lại để hưởng. Có nghĩa là ra khỏi cái sự luân hồi rồi, thì cái gì luân hồi đó thì ở người còn luân hồi để hưởng, còn ngài ra khỏi luân hồi thì không còn hưởng gì trong vòng luân hồi. Và cũng như vậy đối với các cái Đức Phật á, là ngài viên tịch Niết Bàn rồi. Chính vì như vậy nên á, Niết Bàn mình rất là cái pháp này cần tu chứng, chứ không có do suy luận được. Nên mình cần cái tu chứng để mình thấy được cái sự an lạc tối thượng của Niết Bàn. Bây giờ thì cũng còn là chỉ mấy phút để đọc bản tin. Bây giờ xin cảm biết và Đức Phật tính để điều hợp bản tin ạ.
Dạ, xa thú con tri ân đại đức Pháp Đăng rất là nhiều, đại đức đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chương trình của bản tin, chúng ta sẽ được nghe bản tin Phật giáo trong ngày. Sẵn đây thì chúng tôi nói luôn, ngày hôm nay thì chúng tôi đi từ ở Biên Hòa đến Vĩnh Long rất là xa, và bây giờ từ Vĩnh Long về chùa của sư Tự Quyên dự lễ. Chỗ đó đã kia rồi, xe người ta cũng đang chờ chúng tôi đi về. Do vậy mà sau khi vị MC đọc bản tin xong rồi sẽ mời cái vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân tri tôn Đức Tăng và hồi hướng sau đó mình đóng đinh. Chúng tôi vì kia quá rồi. Nếu mà chúng tôi về mà hơi trễ chút xíu thì lỡ ai mà bắt ốc là chết luôn đó. Thành ra quý vị hôm nay làm gì chúng tôi. Tiếp theo thì xin mời Sức Lan Giang Nguyệt hãy đọc bản tin Phật giáo trong ngày. Một vị trụ trì bị kết án 2 năm tù do chẳng nạn môn chữ của Tây Tạng. Dạ, xin kính mời Sức Lan Giang Nguyệt.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3025, do Như Quang dịch. Một vị trụ trì bị kết án 2 năm tù do chống nạn mù chữ của người Tây Tạng, Dharamsala, India, ngày 4 tháng 4 năm 2012. Sau nhiều ngày bị biệt giam, Kenpo Yewala, trụ trì chùa Giác Giao, Chochen, đã bị kết án 2 năm tù vì có hành vi trong mặt kép chống lại quốc gia. Là một học giả đáng tôn kính, sư được biết đến qua những đóng góp trong lĩnh vực giáo dục và sự hỗ trợ của Ngài trong việc kêu gọi tự do tôn giáo cho Tây Tạng. Sau khi bắt giam sư, cảnh sát đã ngăn không cho sư liên lạc với gia đình. Người chị của sư, bà Pojan, đã thiệt mạng vì bị đột quỵ khi hay tin sư bị bắt. Đại đức Kenpo đã mất tích kể từ hôm 8 tháng 3 sau khi bị giam giữ bất hợp pháp cùng với 13 người Tây Tạng khác tại tỉnh Chattu, quận Thanh Hải. khác hơn vị trụ trì, 13 người đã được phóng thích hôm 25 tháng 3. Các nguồn tin cho Trung tâm Nhân quyền và Tự do Tây Tạng biết một thân nhân của đại đức Kenpo bị văn phòng an ninh quận Chato mời đến và cho các người này nói chuyện qua điện thoại với Sri Rama Phúc. Nhưng trước đó, người này được cảnh báo không được nói về cái chết của chị Sri Kenpo. Trong cuộc đàm thoại ngắn ngủi này, Sri Kenpo đã khuyên thân nhân nên chăm sóc ngôi trường cho sự thành lập để chống lại nạn mù chữ đang lan tràn giữa những người Tây Tạng. Sri cũng nói mình gặp nhiều khó khăn lớn trong khi bị tạm giam, nhưng những khó khăn này đã chấm dứt sau khi Sri bị kết án. Tuy nhiên, Sri không thể cho biết nơi mình bị giam giữ. Trường hợp của Sri Kenpo đã cho thấy rõ Trung Cộng chỉ có khả năng dùng bằng tay sắt để đàn áp Tây Tạng, đòi hỏi tự trị và tự do tôn giáo. Trong một trường hợp khác, Nhà cầm quyền Cộng sản đã kết án 11 người Tây Tạng hôm 22 tháng 3 vì đã tham dự các cuộc biểu tình ôn hòa. Những người này bị kết án từ 3 đến 13 năm tù giam vì đã quấy phá trật tự xã hội. Quốc hội Lưu vong Tây Tạng cho biết bắt giam và kết án là việc thường xuyên trong lịch sử của Tây Tạng. Nhân dân chúng tôi có quyền biểu tình và họ đã biểu tình trong sự ôn hòa. Tuy nhiên, Bắc Kinh không buồn để ý lắng nghe chúng tôi, vì vậy chúng tôi phải tiếp tục con đường mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đã vạch ra và đòi quyền tự trị về tôn giáo, văn hóa, không sử dụng bạo lực. Trung Cộng đã sử dụng quá nhiều bạo lực. Bản tin đến đây đã kết thúc. Xin mời có trách nhiệm hồi hướng.
Sa thứ, lành thay và kính cảm ơn xin Lăng Trần Việt đã đọc cho bản tin. Và con xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các vận hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yang kincik kusala kamang ka apa bagaya memakai nama jama nata tidak sesuka tangkatan kita tangi no api ye nyata tangi no katang bunya kalang mayan tapi pagi kawan tute ye tangkat Bang suri tang gen dang bun ya palang majar ye jata tanak ya. Aman di dewa dan tuani mega yung tapi lo kam di dewa. Con xin hồi hướng phước lành ta cùng pháp giới chúng sanh rồi nhận mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá tan tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa Sapa Buddha Lupa Vena Soti Hon Sumirun Tata